Đài Paris RFI tiếng nói quốc tế từ thủ đô nước Pháp, trọng nghĩa Đức Tâm Minh Anh Mai Vân xin kính chào quý thính giả. Sau đây là bản tin thời sự ngày 14 tháng 8 năm 2012.
Việt Nam qua mặt Brazil trở thành nước xuất khẩu cà phê hàng đầu thế giới.
Quân đội Thái Lan bắn chết 38 tiểu phu Campuchia trong 6 tháng đầu năm nay.
Hàn Quốc yêu cầu các bộ trưởng Nhật Bản không nên đến viếng đền thờ Yasukuni.
Thêm 2 người Tây Tạng tự thiêu tại Trung Quốc.
Tổ chức Hợp tác Hồi giáo muốn đình chỉ quy chế thành viên của Syria.
Kinh tế Pháp tạm thời tránh được suy thoái.
Chủ đề mục mỗi ngày một sự kiện, Ai Cập bắt đầu tiến trình Hồi giáo hóa hay chuyển sang giai đoạn 2 của cuộc cách mạng.
Việc phổ cập tin học và tiếng Anh là động lực phát triển nguồn nhân lực. RFI phỏng vấn tiến sĩ Lê Trường Tùng, Hiệu trưởng Trường Đại học FPT.
Kính thưa quý vị, Việt Nam qua mặt Brazil trở thành nước xuất khẩu cà phê hàng đầu thế giới. Đã là quốc gia đứng đầu thế giới về xuất khẩu loại cà phê Robusta, Việt Nam vừa vươn lên thành nước xuất khẩu cà phê lớn nhất thế giới. Theo báo cáo mới nhất của Tổ chức Cà phê Quốc tế ICO, trong 6 tháng đầu năm 2012, kim ngạch xuất khẩu của Việt Nam đã cao hơn Brazil đến 13%, giúp Việt Nam đoạt ngôi vị nước xuất khẩu cà phê số 1 thế giới, vẫn nằm trong tay cường quốc Nam Mỹ. Hiện nay, các thị trường chính của cà phê Việt Nam là Mỹ, Nhật và châu Âu, chủ yếu là ở Đức, Ý, Bỉ. Vấn đề đối với Việt Nam cho đến nay là cho dù luôn luôn là nước xuất khẩu cà phê ở thứ hạng nhất nhì thế giới, thế nhưng cà phê Việt Nam hầu như không có tiếng tăm gì trên thương trường quốc tế, trái với Brazil hay những nước xuất khẩu ít hơn như Colombia, Ethiopia, thậm chí Kenya. Cà phê Việt Nam chủ yếu được dùng để chế biến các loại cà phê hòa tan giá rẻ bán ở phương Tây, do đó hoàn toàn không được ai biết đến. Nếu trước đây Việt Nam chủ yếu trồng loại cà phê Robusta, thì trong thời gian gần đây, giới sản xuất trong nước đã tìm cách tăng phần Arabica, hạt cà phê có hương vị thơm hơn và được quốc tế ưa chuộng hơn. Phải nói là sự vươn lên của cà phê là một phép màu kinh tế của Việt Nam trong thời gian qua. Chỉ trong vòng 2 thập kỷ mà từ một mức coi như là số 0 đã trở thành nước xuất khẩu đứng đầu thế giới về loại cà phê Robusta và hiện giờ đã qua mặt luôn Brazil ở vị trí số 1 tuyệt đối. Ngành cà phê đã góp phần quan trọng vào nền kinh tế Việt Nam, chiếm khoảng 3% GDP, cung cấp sinh kế cho hơn 2 triệu rưỡi người. Có điều là đà vươn lên này cũng có mặt trái. Theo giới bảo vệ môi trường, trong thập niên 90, khi giá cà phê thế giới ở đỉnh cao, nhiều khu rừng to lớn tại Việt Nam đã bị san bằng để làm đồn điền trồng cà phê, với phương pháp độc canh, tận dụng hóa chất và tiêu tốn nguồn nước. Hệ quả đối với môi trường không kể xiết. Mặt khác, việc nhắm mắt gia tăng lượng cà phê xuất khẩu với giá rẻ của Việt Nam đã khiến giá cà phê trên thị trường thế giới bị sụp đổ vào thập niên 2000, không chỉ tác hại đến các nước khác mà cả đến giới trồng cà phê Việt Nam. Vào khi ấy, Việt Nam đã bị nhiều nước lên án về việc làm này.
Quân đội Thái Lan bắn chết 38 tiểu phu Campuchia trong 6 tháng đầu năm nay. Theo báo cáo của Văn phòng Quan hệ Biên giới Campuchia-Thái Lan, ghi ngày 12 tháng 8 vừa được công bố hôm nay, trong 6 tháng vừa qua, quân đội Thái Lan đã bắn chết 38 người Campuchia vượt biên trái phép thâm nhập vào khu rừng của Thái Lan để tìm kiếm gỗ quý hiếm. Trong các sự cố nói trên, ngoài số người tử vong, còn có 10 người Campuchia bị thương và 194 người khác bị bắt giữ, không chỉ vì khai thác gỗ bất hợp pháp. Các số liệu thống kê của Tổ chức Bảo vệ Nhân quyền Campuchia Ad Hoc cho thấy, số người bị bắn chết trong 6 tháng qua đã cao hơn cả số các vụ tử vong trong năm 2011. Năm ngoái, 11 tiểu phu Campuchia khai thác gỗ trái phép bên lãnh thổ Thái Lan đã bị bắn chết. Ông Nicola Agostini thuộc Tổ chức Ad Hoc nhận định, con số tử vong rất cao trong 6 tháng qua cho thấy ngày càng có nhiều người sẵn sàng liều mạng để cố gắng thoát ra khỏi cảnh cơ hàn. Ông nói với AFP, mức độ nghèo khó ở các tỉnh vùng biên giới khá cao và người dân tuyệt vọng. Tiểu phu Campuchia thường xuyên bị bắt tại Thái Lan vì họ xâm nhập trái phép sang nước này để tìm kiếm gỗ cẩm lai, một loại gỗ rất được ưa chuộng và đắt giá trên thị trường Việt Nam và Trung Quốc. Loại gỗ này dường như không còn bên phía Campuchia do nạn phá rừng và khai thác bất hợp pháp kéo dài trong nhiều năm qua. Chính quyền Campuchia, kể cả Thủ tướng Hun Sen, đã nhiều lần kêu gọi phía Thái Lan hãy bắt giữ chứ không nên bắn chết các tiểu phu thâm nhập trái phép. Trong khi đó, chính quyền Bangkok giải thích là quân đội buộc phải nổ súng trong tình trạng phòng vệ chính đáng bởi vì các tiểu phu có vũ trang. Đại diện tổ chức Ad Hoc kêu gọi Thái Lan mở điều tra về các vụ bắn chết tiểu phu Campuchia. Hàn Quốc yêu cầu các bộ trưởng Nhật Bản không nên đến viếng đền thờ Yasukuni. Ngày hôm nay, chính quyền Seoul lên tiếng yêu cầu hai bộ trưởng Nhật Bản hãy từ bỏ kế hoạch đến viếng đền thờ Yasukuni ở Tokyo vào tuần tới, trong bối cảnh quan hệ song phương rất căng thẳng sau sự kiện Tổng thống Hàn Quốc Lee Myung-bak đến thăm đảo Dokdo Takeshima cách nay vài ngày. Phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Hàn Quốc tuyên bố, chính phủ Hàn Quốc kiên định lập trường của mình. Theo đó, chính quyền Nhật Bản, kể cả các bộ trưởng, không nên đến viếng đền thờ Yasukuni. Một lần nữa, chúng tôi kiên quyết yêu cầu các công dân Nhật Bản có liên quan không nên phạm phải các hành động này, từ ngữ trong nguyên văn. Theo AFP, Bộ trưởng Giao thông Nhật Bản ông Yoshiro Hata và Bộ trưởng phụ trách hồ sơ người Nhật bị tình báo Bắc Triều Tiên bắt cóc ông Jin Matsubara có kế hoạch đến đền thờ Yasukuni, nơi mà các phần tử cực hữu Nhật Bản rất sùng bái, còn đối với các nước châu Á đã từng bị quân đội Nhật Hoàng chiếm đóng và cai trị, thì khu đền lại là biểu tượng của quân phiệt Nhật Bản trong quá khứ. Nếu sự kiện này diễn ra, thì đây sẽ là chuyến viếng thăm đền Yasukuni đầu tiên của các thành viên trong chính phủ Nhật Bản kể từ khi Đảng Dân Chủ lên cầm quyền năm 2009. Cũng như hai người tiền nhiệm, Thủ tướng Yoshihiko Noda đã đề nghị các thành viên trong chính phủ của ông nên tránh đến khu đền này vào dịp kỷ niệm ngày quân đội Nhật Hoàng đầu hàng quân đồng minh 15 tháng 8. Đền Yasukuni ở Tokyo là nơi thờ phụng 2,5 triệu binh sĩ Nhật Bản chết trong các cuộc chiến tranh. Tuy nhiên, vào năm 1978, linh vị của 14 nhân vật bị quân đồng minh tử hình vì phạm tội ác chiến tranh trong Đại chiến Thế giới lần thứ hai đã được bí mật đưa vào đây. Và chính điều này đã làm cho một số nước châu Á thường xuyên phản đối các chuyến viếng thăm của các chính khách Nhật Bản.
Cũng liên quan đến bán đảo Triều Tiên, từ hôm qua, ông Jang Song-tak, người dưỡng sĩ của Kim Jong-un, đã dẫn đầu một phái đoàn đến Bắc Kinh để bàn về việc hai bên cùng triển khai hai đặc khu kinh tế ở hai cù lao trên sông Áp Lục ở vùng biên giới mà Trung Quốc và Bắc Triều Tiên đang hợp tác phát triển. Đưa tin về chuyến đi này, nhật báo Trung Quốc China Daily hôm nay cũng nhấn mạnh trên khía cạnh kinh tế và thương mại, trọng tâm thảo luận của phái đoàn Bắc Triều Tiên, và cho biết là phía Bình Nhưỡng muốn thu hút đầu tư nước ngoài, trước tiên là đầu tư Trung Quốc, bằng biện pháp tạo thuận lợi thuế má và nhân công rẻ. Về mặt cụ thể thì hôm nay, theo Bộ Thương mại Trung Quốc, hai bên đã ký một loạt thỏa thuận về việc cùng phát triển các vùng kinh tế này. Thỏa thuận bao gồm việc thiết lập ủy ban điều hành ở vùng kinh tế Bắc Triều Tiên, cung cấp điện cho một khu vực và hợp tác trong lĩnh vực nông nghiệp. Các thỏa thuận được ký kết với sự chứng kiến của Bộ trưởng Thương mại Trung Quốc và ông Jang Song-tak. Theo AFP, nhiều nhà phân tích đánh giá rằng chính ông Jang Song-tak là người thực sự cầm quyền ở Bình Nhưỡng và đây là một người theo khuynh hướng cải cách, đã rất chú ý theo dõi sự phát triển của Trung Quốc từ 20 năm nay.
Thêm hai người Tây Tạng tự thiêu tại Trung Quốc. Theo thông tin từ Trung tâm Tây Tạng vì Nhân quyền và Dân chủ, ngày hôm qua đã có thêm hai người Tây Tạng tự thiêu ở huyện A Bá, tỉnh Tứ Xuyên để phản đối ách cai trị hà khắc của Trung Quốc. Hãng tin Anh Reuters còn cho biết thêm là hai vụ mới này đã nối tiếp theo ba vụ tự thiêu vào tuần trước trong cùng khu vực. Bản tin đề ngày hôm nay của Tổ chức Người Tây Tạng Lưu Vong trụ sở tại Ấn Độ cho biết rõ nhân dạng của hai người tự thiêu. Đó là tu sĩ lùng tóc khoảng 20 tuổi thuộc tu viện Kiệt Tì và một thanh niên tên là Tashi khoảng 21 tuổi. Họ tự châm lửa vào người, rồi tiến về phía con đường chính, được gọi là đường Thánh Tử Vị Đạo, vừa đi vừa hô khẩu hiệu chống lại chính quyền Trung Quốc. Khi đến giữa phố, Taxi đã bị một lực lượng an ninh võ trang xông tới đánh ngã để dập lửa, còn Lung Tốc cũng bị bắt giữ sau đó. Cũng theo nguồn tin trên, một cuộc biểu tình của người Tây Tạng đã bùng ra sau đó và đã bị công an Trung Quốc đàn áp thẳng tay, làm cho rất nhiều người bị thương. Một số người đã bị bắt đưa đi đâu không rõ. Riêng về hai người mới tự thiêu, nguồn tin trên cho biết là tu sĩ Lung Tốc đã qua đời, còn số phận của thanh niên Taxi thì chưa rõ ràng. Hãng Reuters trích tin từ ban tiếng Tây Tạng của Đài Phát Thanh Mỹ Á Châu Tự Do cho biết là vào tuần trước cũng đã có 3 vụ tự thiêu khác ở trong vùng, nâng tổng số các vụ tự thiêu của người Tây Tạng tại Trung Quốc lên thành 47 người từ năm 2009 đến nay.
Liên quan đến Trung Quốc trên bình diện kinh tế và năng lượng, Tổ chức Bảo vệ Môi trường Greenpeace vào hôm nay đã lên tiếng tại Bắc Kinh cảnh báo là các nhà máy nhiệt điện mới chạy bằng than mà Trung Quốc dự kiến xây từ nay đến năm 2015 sẽ gây ra nạn thiếu hụt nước nghiêm trọng tại những vùng rộng lớn mà hiện nguồn nước đã không đủ. Theo Greenpeace, chu trình sản xuất nhiệt điện, nhất là việc khai thác than, rất tốn nước. Trong bản báo cáo cho công bố hôm nay, thì Greenpeace đã ước tính 16 nhà máy nhiệt điện mới xài than sẽ tiêu thụ ít nhất 10 tỷ mét khối nước, tương đương với 1/6 lưu lượng hàng năm của sông Hoàng Hà, và sẽ gây ra tình trạng khan hiếm nước ở vùng Tây Bắc Trung Quốc, vốn đã khô cằn. Theo Tổ chức Bảo vệ Môi trường này, thì nước trong vùng rất quý, không thể để bị lãng phí, và Trung Quốc như thế đã hy sinh quyền được có nước sử dụng của hàng triệu người. Công việc xây dựng các nhà máy nhiệt điện mới chạy bằng than nói trên nằm trong kế hoạch 5 năm từ 2011 đến 2015 và đang được thực hiện. Theo Greenpeace, đã đến lúc Trung Quốc phải cân nhắc lợi và hại của việc khai thác than và nhà máy nhiệt điện. Lượng khí thải carbon vô cùng to lớn, không khí ô nhiễm và nhất là tương lai đen tối ở các vùng vốn đã cạn cỏi. Hiện nay, thì Trung Quốc đứng hàng đầu cho việc tiêu thụ than, mức tiêu thụ vẫn cứ tăng. 70% năng lượng của Trung Quốc đến từ than, do đó nước này đứng đầu thế giới về việc thải khí gây hiệu ứng nhà kính. Tổ chức Hợp tác Hồi giáo OCI muốn đình chỉ quy chế thành viên của Syria. Lãnh đạo các nước Hồi giáo họp thượng đỉnh tối nay tại thành phố Mecca, Ả Rập Xê Út, sẽ lấy quyết định mang tính biểu tượng lớn, đó là đình chỉ quy chế thành viên của Syria trong Tổ chức Hợp tác Hồi giáo, gọi tắt là OCI, hầu gây thêm sức ép lên Damas. Trong cuộc họp trù bị các bộ trưởng hôm qua tại Jeddah, Ả Rập Xê Út, chuẩn bị cho cuộc họp thượng đỉnh nói trên, thì Ngoại trưởng các nước thành viên OCI, tập hợp 57 quốc gia, đã đề nghị đình chỉ hoạt động của Syria trong tổ chức. Tổng thư ký OCI trả lời báo chí đã khẳng định rằng một dự thảo nghị quyết về việc đình chỉ này đã được thông qua với tuyệt đại đa số phiếu và sẽ được đưa ra hội nghị thượng đỉnh hôm nay để chấp thuận. Theo AFP, Ả Rập Xê Út đã không tiếc công sức để vận động các nước Hồi giáo ủng hộ phe nổi dậy Syria. Iran, đồng minh của chế độ Damas, đã phản đối việc đình chỉ Syria. Ngoại trưởng Iran nhấn mạnh trước báo chí là ông không tán đồng việc đình chỉ quy chế thành viên của bất kỳ nước nào. Trong trường hợp Syria thì biện pháp này không giải quyết được gì cả, hết lời dẫn. Algeria, một nước có trọng lượng trong tổ chức OCI, cũng tỏ ra dè dặt trước đề nghị đình chỉ Syria nói trên. Trong lúc đó hôm nay, thì một đặc sứ của chế độ Damas, bà Boutena Shaban, cố vấn chính trị của Tổng thống Bashar al-Assad, đến Bắc Kinh để thảo luận về một giải pháp chính trị cho tình hình Syria. Theo tin Tân Hoa Xã đưa ra tối qua, thì bà Shaban sẽ có cuộc tiếp xúc với Ngoại trưởng Dương Khiết Trì vào ngày thứ Ba này. Hãng tin còn trích lời người phát ngôn Bộ Ngoại giao ở Bắc Kinh là Trung Quốc cũng mong muốn mời thành viên các nhóm đối lập Syria. Hôm qua, chỉ Washington khẳng định là không loại trừ một giả thuyết nào để buộc Tổng thống Bashar al-Assad ra đi. phát ngôn viên Nhà Trắng Jay Carney nói rõ là Tổng thống và ekip của ông không loại trừ một giả thuyết nào. Trong lúc mà Hoa Kỳ và các đối tác của Mỹ và dân chúng Syria cố tìm một giải pháp cho việc chuyển tiếp chính trị ở Syria.
Kinh tế Pháp tạm thời tránh được suy thoái. Trái với dự báo bi quan của Ngân hàng Pháp Quốc Banque de France mới đây, Viện Quốc gia Thống kê và Nghiên cứu Kinh tế Pháp INSEE vào hôm nay đã cho biết là tỷ lệ tăng trưởng của nền kinh tế Pháp trong quý II vừa rồi vẫn ở mức 0%, tương tự như hai quý trước đó. Tỷ lệ này cho thấy là nền kinh tế Pháp vẫn tiếp tục dậm chân tại chỗ. Tuy nhiên, nó đã giúp cho Pháp không bị rơi vào suy thoái như một số nước khác ở châu Âu. Tỷ lệ tăng trưởng 0% đó phù hợp với các dự báo gần đây của Viện INSEE, nhưng tốt hơn một chút so với mức âm 0,1% từng được Ngân hàng Pháp Quốc, tức là Ngân hàng Trung ương Pháp, cùng với nhiều nhà phân tích kinh tế đưa ra trước đây. Theo Bộ trưởng Bộ Kinh tế và Tài chính Pháp Pierre Moscovici, cho dù không tăng trưởng một chút nào, nhưng nước Pháp không bị rơi vào suy thoái, trái với trường hợp một số nước châu Âu như Tây Ban Nha, Ý hay Vương quốc Anh. Xin nhắc lại là theo giới chuyên môn, một nền kinh tế bị cho là suy thoái khi trong hai quý liên tiếp tăng trưởng theo số âm. So với toàn thể khu vực châu Âu, thì dù bị tăng trưởng zero, nhưng Pháp vẫn khá hơn mức bình quân của vùng đồng euro, với GDP bị lùi 0,2% trong quý II, làm tiền đề cho cả vùng rơi vào suy thoái trong quý III.
Mỗi ngày một sự kiện.
Chủ đề hôm nay, Ai Cập bắt đầu tiến trình Hồi giáo hóa hay chuyển sang giai đoạn 2 của cuộc cách mạng?
Hai ngày sau khi Tổng thống Mohamed Morsi cách chức thống soái Hussein Tantawi và Tổng tư lệnh các lực lượng võ trang tướng Sami Enan, quân đội Ai Cập vẫn chưa có phản ứng gì. Trong khi đó, người dân Ai Cập có thái độ dè dặt khác nhau. Phe huynh đệ Hồi giáo tỏ ra vui mừng, còn một bộ phận dân chúng chống lại chế độ mới thì lên án quyết định của Tổng thống Morsi. Hơn 51% cử tri bỏ phiếu bầu ứng viên Mohamed Morsi thuộc phe huynh đệ Hồi giáo làm Tổng thống đã ủng hộ quyết định cách chức hai lãnh đạo cao cấp của quân đội. Đối với họ, ông Morsi đã thể hiện tinh thần dũng cảm, thậm chí tài giỏi trong việc chấm dứt được sự thống trị của quân đội trên chính trường Ai Cập kể từ sau cuộc đảo chính lật đổ nhà vua Farouk vào tháng 7 năm 1952. Tổng thống Morsi từ nay trở đi có thể bắt đầu việc loại trừ những phần tử tàn tích của chế độ Mubarak và tập trung vào dự án hồi sinh Ai Cập, chống tham ô, biển thủ tài sản quốc gia. Ngược lại, hơn 48% số cử tri đã bỏ phiếu chống lại ông Morsi, nghĩ rằng đây là kết quả của dự án của huynh đệ Hồi giáo, một tổ chức được thành lập cách nay hơn 80 năm nhằm Hồi giáo hóa toàn xã hội. Tổng thống Morsi chỉ là người thực hiện ý đồ của lãnh đạo tối cao huynh đệ Hồi giáo Mohamed Badi và đặc biệt là của cố vấn Hassan Al-Satan, tỷ phú, người nuôi dưỡng tham vọng về tiền và quyền thông qua quá trình Hồi giáo hóa Ai Cập. Nhóm cử tri này thừa nhận là tổ chức huynh đệ Hồi giáo lên cầm quyền thông qua bầu cử dân chủ, nhưng hiện nay lại đang làm mọi cách để ngăn chặn các đối thủ chính trị khác có thể cạnh tranh lên nắm quyền thay họ trong tương lai. Do vậy, chỉ có hội đồng tối cao các lực lượng vũ trang là định chế đối trọng đủ khả năng kìm hãm cơn khát quyền lực của tổ chức huynh đệ Hồi giáo. Một bộ phận khác chiếm hơn 50% tổng dân số Ai Cập, những người không tham gia bầu cử tổng thống thì tỏ thái độ lo ngại. Luôn luôn trong trạng thái chấp nhận, chịu đựng hoặc không hành động, những người Ai Cập này tự hỏi là đất nước của họ sẽ đi về đâu. Cho đến nay, họ chẳng thấy gì ngoài việc là từ nhiều thập niên qua, quân đội vẫn thao túng, nắm thực quyền. Do vậy, họ lo ngại là quyết định của Tổng thống Morsi có nguy cơ đẩy đất nước rơi vào vòng xoáy, hỗn loạn. Từ hai năm qua, kể từ khi bắt đầu cuộc nổi dậy dẫn đến sự sụp đổ của chế độ độc tài Mubarak, Ai Cập ở trong tình trạng mất an ninh chưa từng thấy và khủng hoảng kinh tế trầm trọng. Tỷ lệ phạm tội ác tăng gấp 3, 1/4 dân chúng trong độ tuổi lao động bị thất nghiệp, trong khi đó chính quyền chỉ thừa nhận có 12%. Cuộc sống khó khăn, giá cả tăng nhanh, nạn khan hiếm hàng hóa và nhiên liệu, thiếu điện trở nên phổ biến. Trong con mắt tầng lớp dân cư này, quân đội là một định chế bảo đảm ổn định xã hội. Cuối cùng là một bộ phận dân cư thầm lặng chỉ lên tiếng qua mạng xã hội Facebook. Đối với giới tướng lãnh thuộc Hội đồng Tối cao các lực lượng vũ trang Ai Cập, cư dân mạng cho rằng đã đến lúc để cho chiến binh nghỉ ngơi và chuyển giao quyền lực cho thế hệ mới. Theo giới phân tích, trước mắt thì ít có khả năng quân đội thực hiện một cuộc đảo chính. Hơn nữa, một tướng lãnh Ai Cập cũng khẳng định là Tổng thống Morsi đã tham khảo các lực lượng vũ trang trước khi đưa ra các quyết định cách chức. Vấn đề được đặt ra là liệu Tổng thống Morsi có tìm cách tranh thủ thời cơ này để cảm hóa quân đội Ai Cập hay không? Bởi vì, cho đến nay, quân đội Ai Cập vẫn là lực lượng thế tục.
Quý vị đang theo dõi chương trình Việt ngữ của Đài RFI phát thanh từ Paris. Mở đầu phần 2 sắp đến trong giây lát là một điểm báo do Minh Anh phụ trách, kế đến là tạp chí Kinh tế của Thanh Hà, với chủ đề vụ tai tiếng về gian lận lãi suất liên ngân hàng LIBOR. Mời quý vị đón nghe, nhưng ngay sau đây là một phỏng vấn. Phổ cập tin học và tiếng Anh là động lực phát triển nguồn nhân lực. RFI phỏng vấn tiến sĩ Lê Trường Tùng, hiệu trưởng trường Đại học FPT.
Vừa qua, tiến sĩ Lê Trường Tùng, hiệu trưởng trường Đại học FPT, đã lên tiếng đề nghị phát động phong trào được gọi là Bình dân học vụ 2.0 với mục đích không chỉ phổ cập văn hóa mà còn về tin học và tiếng Anh. FI Việt ngữ đã đặt câu hỏi với tiến sĩ Lê Trường Tùng xung quanh vấn đề trên. Chào, kính chào tiến sĩ Lê Trường Tùng. Thưa ông có thể giải thích vì sao lại gọi là Bình dân học vụ 2.0 và vì sao ông muốn phát động phong trào này?
Bởi vì vào năm 46 đã có một đợt bình dân học vụ được phát động, nhưng mà khi đấy thì mục tiêu của nó chỉ nhằm làm thế nào để tăng cái tỷ lệ dân biết đọc biết viết. Tôi dùng cái từ bình dân học vụ 2.0 ấy thì nghĩ rằng kiến thức tin học và tiếng Anh bây giờ cần phải là những cái tri thức mang tính chất bình dân, những cái kỹ năng bình dân mà tất cả người dân cần phải biết. Thế còn 2.0 thì bởi vì xem như là cái đợt bình dân học vụ trước đây là bình dân học vụ 1.0 thì bây giờ nó là 2.0. Chúng tôi nghĩ rằng đây là những cái kỹ năng mà những công dân bình thường cần phải có. Thực ra nếu mà trước đây khoảng độ 50 năm ấy thì chỉ cần biết chữ là đã đủ và thậm chí là có thể nằm trong cái tầng lớp tinh hoa của xã hội rồi. Trong cái bối cảnh phát triển hiện nay, trong trào lưu toàn cầu hóa hiện nay thì biết đọc biết viết chưa đủ. Hiện nay thì ở Việt Nam cũng đang cố gắng phổ cập cho đến hết trung học cơ sở, tức là hết hệ phổ thông 9 năm. Nhưng mà nếu chỉ biết đọc biết viết không ấy thì còn rất nhiều những cái khía cạnh khác mà nếu không nắm được ấy, thì nó hạn chế rất lớn đến việc tận hưởng cái dịch vụ xã hội cũng như là phát huy cái vai trò của cá nhân. Thì hai cái kỹ năng rất quan trọng ngoài biết đọc biết viết cần biết hiện nay, đấy là công nghệ thông tin, biết sử dụng các phương tiện máy tính, và một cái cũng rất quan trọng nữa đấy là tiếng Anh. Tiếng Anh là ngôn ngữ mà hiện nay được sử dụng ở rất nhiều nước trên thế giới, là ngôn ngữ thông dụng nhất, được sử dụng ở nhiều nước nhất trên thế giới. Và cái thứ hai là những nguồn thông tin, chẳng hạn như là trên internet thì thông tin bằng tiếng Anh cũng nhiều nhất. Cho nên nếu mà không biết tiếng Anh ấy, thì nó là một cái rào cản hết sức lớn, không chỉ đơn thuần là cái chuyện hội nhập quốc tế ở quy mô từng cá nhân, ở quy mô của Việt Nam, mà thực ra nó hạn chế rất lớn đến cái sự phát triển của từng người, và bản thân từng cá nhân cũng không tận hưởng được những dịch vụ xã hội mà hiện tại nó đang được triển khai trên nền tiếng Anh. Chúng tôi nghĩ rằng ở Việt Nam hiện nay thì công nghệ thông tin nó cũng được phổ biến tương đối là rộng. Tiếng Anh thì cũng được học, nhưng mà thực ra nó chưa thành một phong trào sâu rộng và cũng không có một cái mốc để đến cái thời điểm đấy. Việc biết tiếng Anh, biết tin học nó phải thành một cái thức phổ cập, hiểu theo cái nghĩa là tất cả những công dân trong độ tuổi nhất định nào đấy thì cần phải nắm được những kiến thức này. Tôi nghĩ rằng gọi là phong trào ấy, bởi vì thực ra mà nói để giải quyết vấn đề này là nó phải có nhiều cách khác nhau. Giống như trước đây hồi năm 45-46 khi mà phát triển phong trào bình dân học vụ, người biết nhiều thì dạy người ít vân vân, thì chỉ trong thời gian rất ngắn, chưa đến một năm thì cái tỷ lệ người biết đọc biết viết đã tăng lên đáng kể. Thì nếu ở Việt Nam để triển khai cái này một cách nhanh chóng hiệu quả thì cũng phải dưới dạng như là một cái phong trào để huy động tất cả các lực lượng xã hội vào việc này thì nó mới đạt được kết quả mong muốn.
Như vậy theo anh thì phải tổ chức cái phong trào này như thế nào ạ?
Thì việc này nó phải tổ chức ở quy mô xã hội. Mà biết đọc biết viết thì dễ rồi. Cái này thực ra mà nói thì Việt Nam vẫn là đang một trong những nước mà có cái tỷ lệ biết đọc biết viết lớn, trên 95%. Biết tin học cũng không quá khó. Hiện nay thì internet đã được nối đến tất cả các trường phổ thông ở Việt Nam rồi, và máy tính thì càng ngày nó càng rẻ, các thiết bị khác thì nó cũng mang cái tính chất xử lý thông tin, các điện thoại thông minh giá vài trăm nghìn ở Việt Nam cũng có thể trang bị, và thực ra thì máy tính có thể tự học được hoặc là người nọ dạy người kia, thì cái này cũng có thể triển khai thời gian ngắn. Tuy nhiên tiếng Anh đang là một cái mà tôi muốn nhấn mạnh. Hiện nay Việt Nam đang trở thành một cái vùng trũng so với các nước trong khu vực về tiếng Anh. Tôi nói là vùng trũng bởi vì mặt bằng tiếng Anh của các nước xung quanh Việt Nam như là Philippines, Singapore, Malaysia, Thái Lan, kể cả Campuchia v.v. thì đều hơn Việt Nam ở một cái mức. Tức là tiếng Anh ở các nước đây nó đã trở thành công cụ, thành cái ngôn ngữ được sử dụng thường ngày của dân chúng. Có nhiều lý do khác nhau và mỗi nước nó có một chiến lược khác nhau để nó đạt được cái mục tiêu đấy. Nhưng mà cũng do cách thức, các bước đi nó khác nhau và hiện nay nhìn lại, Việt Nam thực sự đang là một cái vùng trũng về tiếng Anh ở trong khu vực. Thì đây là một cái rào cản cực kỳ lớn. Và để giải quyết cái chuyện này thì không dễ một chút nào cả. Phải có một kế hoạch quy mô lớn tác động đến tất cả các trường phổ thông, đến các chương trình đào tạo. Thậm chí là phải mạnh dạn và nhanh chóng dạy một số môn bằng tiếng Anh. Chứ không đơn thuần chỉ học tiếng Anh như là một môn học nữa. Rồi là những phương tiện thông tin báo chí khác. Thì nhiều khi cũng sẽ phải xuất bản thêm nhiều tờ báo bằng tiếng Anh, vân vân. Để cuối cùng làm nào những người có trình độ văn hóa phổ thông, nhiều theo nghĩa là hết được cái hệ phổ thông trung học thì đã sử dụng tiếng Anh như là một công cụ. Cái này thì nó sẽ phải yêu cầu một chiến dịch lớn và kéo dài. Thời gian tôi nghĩ là nếu mà rất nhanh thì cũng sẽ phải một độ 5-7 năm. Nhưng nếu mà không bắt đầu một cách rốt ráo thì tình trạng này có thể nó vẫn sẽ được cải thiện một chút. Nhưng mà Việt Nam vẫn là cái chỗ đứng về tiếng Anh trong cuộc và ảnh hưởng rất lớn đến sự phát triển của Việt Nam trong tương lai. Đặc biệt là trong bối cảnh toàn cầu hóa và hội nhập quốc tế.
Chắc còn tiếng Pháp thì sao ạ?
Tiếng Pháp là ngoại ngữ thứ hai. Tiếng Pháp, tiếng Hoa và một số tiếng khác chúng tôi nghĩ cũng rất quan trọng. Và đối với sinh viên giả sử như là học đại học chẳng hạn thì về mặt nguyên tắc sẽ phải học ngoại ngữ thứ hai như là những người mà có một cái tầm nhất định. Nhưng mà tiếng Anh là tiếng mà người nào cũng cần phải biết.
Dạ thưa ông, nói là phổ cập tin học thì dễ, nhưng có lẽ trong lớp trẻ thôi, còn lớp người 40-50 tuổi chẳng hạn thì nhiều người vẫn gặp khó khăn trong việc sử dụng công cụ tin học.
Thực ra khi rào cản nó là cái trở ngại về mặt tâm lý thôi, nó giống như là một cái hiện tượng dị ứng với lại những cái mới, chứ còn về mặt khó khăn thì không khó. Tức là từ cái chuyện không biết cho đến cái chuyện biết ấy, thì bỏ ra rất ít công sức. Nó khác hẳn đối với học một cái ngoại ngữ, từ không biết gì cho đến biết. Tất nhiên để phổ cập thực sự cũng là một cái công việc cần phải làm. Nhưng tôi nói là không khó thì để so sánh những vấn đề phổ cập của ngoại ngữ, để ngoại ngữ đấy trở thành một công cụ sử dụng của quốc gia.
Dạ, theo tiến sĩ thì mục tiêu giáo dục phổ thông bắt buộc là nên đến cấp lớp nào?
Hiện nay đối với Việt Nam, phổ cập bắt buộc là hết lớp 5, tức là hết tiểu học. Tuy nhiên ở một số địa phương mà có điều kiện kinh tế phát triển như là Hà Nội, Thành phố Hồ Chí Minh, thì mục tiêu đang đặt ra là phổ cập đến hết lớp 9. Thế còn các tỉnh khác thì tùy theo điều kiện kinh tế xã hội mà cái mục tiêu này có thể nó đặt được ở thời gian là muộn hơn. Nhưng mà đến lúc nào đấy thì cái mục tiêu trung học trình độ 9 năm thì nó phải là một cái văn hóa chung để phổ cập cho tất cả các đối tượng nằm trong độ tuổi mà mình quy định.
Dạ, nói về giáo dục thì vô cùng, nhưng theo tiến sĩ thì Việt Nam cần phải cải tiến những gì?
Hiện nay đang có một số những hội nghị diễn đàn bàn về vấn đề rất lớn là làm thế nào trong những năm tới tiến hành đổi mới cơ bản và toàn diện nền giáo dục Việt Nam. Cơ bản tức là nó sẽ đụng đến những cái cội rễ của vấn đề, còn toàn diện tức là tất cả các khía cạnh liên quan đến giáo dục đào tạo thì đều phải đụng đến hết. Cuối năm nay sẽ có những nghị quyết của nhà nước về vấn đề này. Tuy nhiên trong lịch sử Việt Nam có một số cuộc cải cách thì không phải cái nào nó cũng mang lại hiệu quả mong muốn. Đây đang là một cái dịp mà có nhiều ý kiến khác nhau là cần phải làm thế nào để cái sự đổi mới là đổi mới thực sự, chứ nó không đơn thuần là những thay đổi mang tính chất chấp vá của những cái mà nhiều khi có thể trước đây mình làm tốt trong những thời điểm lịch sử như vậy, nhưng đến nay hiện tại nó đã không còn phù hợp nữa. Thì một số cái phát biểu của tôi vừa rồi liên quan đến giáo dục thì cũng là những cái phát biểu trên một số những cái hội nghị bàn về vấn đề đổi mới cơ bản và toàn diện giáo dục Việt Nam trong 10-15 năm tới.
Dạ, đúng là vấn đề giáo dục hết sức quan trọng đối với tất cả các quốc gia, phải không ạ?
Vấn đề giáo dục quan trọng thật, tại vì tương lai của Việt Nam chúng tôi vẫn nghĩ nó phụ thuộc rất lớn vào vấn đề là mình phát triển hệ thống giáo dục là như thế nào. Nó đã qua cái thời mà sức mạnh quốc gia nó quyết định bởi tiềm năng quân sự. Nó cũng qua cái thời mà sức mạnh của một quốc gia nó quyết định bởi những cái tài nguyên, những cái sức mạnh kinh tế mà mình có thể gặt hái được từ tự nhiên. Và khi mà chuyển sang nền kinh tế tri thức, nền kinh tế định hướng dịch vụ ấy, thì sức mạnh quốc gia trong một trường nhất định nó quyết định rất lớn bởi việc mình có một nguồn nhân lực được đào tạo tốt. Ở Việt Nam thì có nguồn nhân lực nhưng mà nó vẫn đang ở cái hạn tiềm năng nhiều hơn. Cho nên nếu mà chuyển cái nguồn nhân lực đang có thành cái nguồn nhân lực được đào tạo tốt, khi đấy thì nó sẽ là động lực, nó là cái tiền đề để Việt Nam có thể phát triển nhanh trong những năm tới.
Dạ, theo ông thì Việt Nam đã đầu tư đầy đủ vào giáo dục chưa và đầu tư đó có hiệu quả không ạ?
Chúng tôi nghĩ là Việt Nam là một trong những quốc gia ấy mà cái phần trăm ngân sách chi giáo dục là lớn. Mà ngay ở Pháp thì đầu tư ngân sách giáo dục chắc nó cũng trên 10% trong tổng chi ngân sách của nhà nước. Thì cái con số Việt Nam đầu tư riêng với giáo dục đã khoảng độ 20% ngân sách. Những cái phần khác đầu tư cho y tế, cho an ninh quốc phòng, cho các dịch vụ xã hội khác nữa. Thực ra mà nói, Việt Nam nếu so với các nước ở khu vực Đông Nam Á thôi thì chắc chỉ thua mỗi Thái Lan về tỷ lệ ngân sách dành để đầu tư cho giáo dục. Nhưng chất lượng hệ thống giáo dục thì nói chung vẫn đang còn quá nhiều vấn đề, không được xã hội hài lòng. Cái này tôi nghĩ có lẽ có cả hai lý do. Cái lý do thứ nhất ấy, thì nhiều khi đầu tư nó không hiệu quả. Bởi vì đầu tư bao nhiêu cho giáo dục đại học, bao nhiêu giáo dục phổ thông, bao nhiêu cho nhà trẻ, mẫu giáo, cái nào dành để cho phát triển sách giáo khoa, cái nào dành để cho phát triển giảng viên, vân vân. Ở Việt Nam thì chỗ nào nó cũng có những cái vấn đề nhất định. Nên tiền của nhà nước nhiều khi sử dụng không được hiệu quả cho lắm. Có những việc cần làm thì chưa chắc đã được đầu tư một cách thỏa đáng. Có những việc mà không đáng làm thì có khi tiền nó lại nằm ở đấy. Hoặc là làm mà nó không được kết quả như ý muốn. Nhưng mà cái khía cạnh thứ hai nữa, để đầu tư hệ thống giáo dục nó phải là cái chuyện đầu tư từ nhiều thành phần. Chứ không đơn thuần chỉ đầu tư từ ngân sách nhà nước. Thì cái việc thu hút đầu tư cho giáo dục từ những nguồn ngoài ngân sách nhà nước hiện nay thì Việt Nam làm mới ở mức độ nhất định. Chẳng hạn trong lĩnh vực giáo dục đại học thì cái tỷ lệ sinh viên trường tư hiện nay mới chiếm khoảng độ 14%. So với các nước xung quanh đây là một tỷ lệ rất là thấp. Trong thời gian tới ấy, thì thực ra cũng rất khó có thể tăng phần trăm ngân sách cho nhà giáo dục. Tuy nhiên cái vấn đề làm thế nào để thu hút được các thành phần ngoài nhà nước, trong đấy có cả các nhà đầu tư nước ngoài, các thành phần chính sách đầu tư giáo dục thì nó là một trong những nhiệm vụ hết sức quan trọng.
Dạ, xin rất cảm ơn tiến sĩ Lê Trường Tùng, hiệu trưởng trường đại học FPT đã vui lòng dành thời giờ trả lời phỏng vấn của RFI hôm nay.
RFI xin kính chào quý thính giả vừa đến với chương trình Việt ngữ. Trước khi sang phần tạp chí, chúng tôi xin điểm lại các tin chính đã loan trong ngày.
Việt Nam qua mặt Brazil trở thành nước xuất khẩu cà phê hàng đầu thế giới.
Quân đội Thái Lan bắn chết 38 tiều phu Campuchia trong 6 tháng đầu năm.
Hàn Quốc yêu cầu các bộ trưởng Nhật Bản không nên đến viếng đền thờ Yasukuni.
Thêm 2 người Tây Tạng tự thiêu tại Trung Quốc.
Tổ chức Hợp tác Hồi giáo OCI muốn đình chỉ quy chế thành viên của Syria.
Kinh tế Pháp tạm thời tránh được suy thoái.
Mỗi ngày một sự kiện, Ai Cập bắt đầu tiến trình Hồi giáo hóa hay chuyển sang giai đoạn 2 của cách mạng.
Phổ cập tin học và tiếng Anh là động lực phát triển nguồn nhân lực. RFI phỏng vấn tiến sĩ Lê Trường Tùng, hiệu trưởng trường đại học FPT. Tiếp tục chương trình sau đây, mời quý vị nghe một điểm báo của Minh Anh.
Điểm báo. Thứ năm vừa qua, Mỹ và Việt Nam cùng bắt đầu thực hiện chiến dịch tẩy rửa chất độc màu da cam do quân đội Mỹ rải xuống trong thời kỳ chiến tranh. Sự kiện được nhật báo Công giáo La Croix số ra hôm nay quan tâm. Qua bài viết đề tựa Việt Nam và Hoa Kỳ cùng hợp tác chống chất độc da cam, bài viết cho rằng đây cũng là dịp để cho hai quốc gia cựu thù thắt chặt lại mối quan hệ nhằm đối phó với tham vọng của Trung Quốc.
Tờ báo nhận xét đây là lần đầu tiên Mỹ trực tiếp tham gia vào kiểu chiến dịch như thế tại Việt Nam kể từ sau khi rút quân ra khỏi đất nước vào năm 1973. Tuy nhiên, từ năm 1989, Hoa Kỳ đã hỗ trợ hơn 50 triệu đô la để giúp những người Việt Nam tàn tật thông qua các tổ chức y tế và tổ chức phi chính phủ. Tờ báo nhắc lại rằng, vào năm 1961, trước các khó khăn của giới quân sự, Tổng thống Mỹ lúc bấy giờ là ông John Kennedy đã bật đèn xanh cho phép quân đội Mỹ và quân đội miền Nam Việt Nam sử dụng chất độc da cam để tiêu hủy các cánh rừng, nơi ẩn náu của quân du kích, tẩm độc mùa màng để chặn đứng nguồn lương thực tiếp tế cho bộ đội. La Croix giải thích, chất độc da cam là một hỗn hợp gồm hai thuốc diệt cỏ bị nhiễm độc trong quá trình sản xuất bằng các chất dioxin, trong đó có chất dioxin nổi tiếng gọi là Seveso hay TCDD. Loại chất này có thể là nguồn gốc của bệnh ung thư máu. Năm 1997, Trung tâm Nghiên cứu chống bệnh ung thư máu quốc tế đã liệt loại hóa chất này vào dạng gây bệnh ung thư. Nhưng mãi đến năm 2003, Học viện Y khoa của Viện Hàn Lâm Mỹ mới nhìn nhận rằng phơi nhiễm chất độc da cam có thể gây bệnh ung thư máu. Ở những vùng nào bị phun thuốc, và nhất là những nơi chất độc này được cất giữ và chiết bình để đưa lên máy bay và trực thăng, như trường hợp sân bay Đà Nẵng. Hàm lượng chất độc da cam tồn tại trong đất, trên các lớp trầm tích và tầng nước ngầm là rất cao. La Khoa thuật lại lời một nhân chứng, bà Nguyễn Thị Bình, 78 tuổi ở Đà Nẵng. Ba trong số 5 người con của bà đã bị dị tật bẩm sinh và tổn thương về tâm thần. Bà nói, xin trích, người ta nói với tôi là đó có thể là do chất độc màu da cam. Trong thời kỳ chiến tranh, khi chúng tôi sống gần sân bay, có nhiều đêm chúng tôi phải che mồm vì có mùi rất khó ngửi. Lạc Khoa cho biết khu căn cứ Đà Nẵng chỉ bị cấm mở cửa cho công chúng cách đây có 5 năm. Đây cũng là một trong số 3 địa điểm nhiễm chất độc nặng nhất của quốc gia, với nồng độ độc hại cao hơn 400 lần so với chuẩn chấp nhận được. Theo ước tính của Hà Nội, có khoảng 3 triệu người bị phơi nhiễm thuốc diệt cỏ, khoảng 1 triệu người trong số đó đang phải hứng chịu những di chứng của chất độc này. Dự án tẩy độc tại Đà Nẵng với ngân sách tốn khoảng 43 triệu đô la sẽ kéo dài trong vòng 2 năm. La Khoa kết luận, đó cũng là lúc hai quốc gia cựu thù phải thắt lại mối quan hệ trước những tham vọng của Trung Quốc trên Biển Đông.
Trở lại phiên tòa, xét xử bà Cốc Khai Lai, vợ ông Bạc Hy Lai, bí thư tỉnh ủy Trùng Khánh, và 4 nhân viên công an tham gia vào vụ án. Báo Le Monde hôm nay có bài nhận định cho rằng, hai phiên xử nhanh chóng diễn ra hồi tuần rồi, chỉ nhằm mục đích hạ uy tín ông Bạc Hy Lai trước những người ủng hộ ông.
Trong bài viết đề tựa, tại Trung Quốc, tiểu độc tài Trùng Khánh bị xét xử, Le Monde đề cho biết, chỉ trong 2 ngày, thứ 5 9 tây và thứ 6 10 tây tại Trung Quốc đã diễn ra 2 phiên xử chớp nhoáng. Ngày đầu tiên, xử bà Cốc Khai Lai, vợ ông Bạc Hy Lai, bí thư tỉnh ủy Trùng Khánh, về tội cố sát, tham vấn người Anh Neil Haywood. Ngày thứ 2, xử 4 viên công an đã cố tình bao che tội ác cho vợ ông bí thư tỉnh ủy. Le Monde cho rằng, phiên xử bà Cốc Khai Lai và 4 viên công an cũng chính là phiên xử một tên tiểu độc tài, vì cả một hệ thống đã được huy động để bảo vệ quyền lợi riêng tư của gia đình nhà lãnh đạo. Theo lời thú tội của bà Cốc Khai Lai, động cơ gây án bắt nguồn từ việc bảo vệ cậu quý tử của mình, bị Neil Haywood bắt cóc, đe dọa nhằm mục đích thu hồi số tiền 16,5 triệu euro, tiền hoa hồng 10% mà gia đình ông Bạc Hy Lai hứa chi trả cho một dự án bất động sản tại Pháp và Trung Khánh. Từ sự việc đó, bà Cốc Khai Lai đã lên kế hoạch để trừ khử Neil Haywood, bà cho mời anh ta đến Trùng Khánh, và trong bữa ăn tối, bà đã chuốc say rượu và đầu độc anh ta. Le Monde đã viết rằng, điều đáng sợ trong vụ án này là có sự tham gia của lực lượng an ninh. Đầu tiên là ông Vương Lập Quân, cựu phó thị trưởng và giám đốc công an tỉnh Trùng Khánh. Vương Lập Quân đã chạy trốn vào lãnh sự quán Mỹ tại Thành Đô hôm 6 tháng 2, 2012. Để cứu mạng sống của mình, chính ông ta đã bán các thông tin này cho phía Mỹ. Ngay khi nhận được tin đòi tống tiền của Neil Haywood, bà Cốc Khai Lai đã đến hỏi ý kiến Vương Lập Quân. Ban đầu, ông này đề nghị dàn dựng một chiến dịch chống buôn thuốc phiện để giết Neil Haywood, nhưng sau đó ông ta đã từ bỏ ý định. Tuy nhiên, bà Cốc Khai Lai đã báo cho ông ta biết kế hoạch đầu độc theo như lời của một nhân chứng. Một khi tội ác được thực hiện, vợ ông bí thư tỉnh ủy đã đến thuật lại chi tiết vụ việc với Vương Lập Quân mà không ngờ rằng ông ta đã ghi âm lại toàn bộ câu chuyện. Đây cũng là điểm mấu chốt dẫn đến hành vi phạm tội của 4 viên công an trong phiên xử thứ 2. Le Monde cho biết 4 viên công an này cũng không phải là những người tầm thường. Ông Quách Vệ Quốc, nhân vật số 2 trong ngành công an tỉnh Trùng Khánh, được xem như là tay chân thân tín của Bạc Hy Lai. Ông trưởng bộ phận chống tội phạm tỉnh Trùng Khánh, người phụ trách nhóm bác sĩ pháp y và một phó chủ tịch quận. Le Monde trích dẫn nguồn tin từ Tân Hoa Xã, xin trích, 4 người này đã che giấu sự có mặt của bà Cốc Khai Lai tại hiện trường bằng cách tạo ra các nhân chứng giả, dựng chứng cứ giả và nhiều thủ đoạn khác. Theo phân tích của ông Jean-Philippe Beza, nhà nghiên cứu về Trung Quốc tại Bắc Kinh, phiên xử lần này còn nhằm mục đích, xin trích, tiến hành một sự tấn công chống lại mô hình Trùng Khánh do Bạc Hy Lai dựng nên, thông qua việc mô tả nó giống như là một vương quốc độc lập, có người phục vụ riêng cho gia đình. Ngay cả chính vợ ông Bí Thư, trên nguyên tắc là không giữ một chức vụ nào, nhưng lại có khả năng huy động được các thể chế của nhà nước Cộng hòa Nhân dân để bảo vệ quyền lợi riêng tư của mình. Cũng theo vị chuyên gia trên, thì chắc chắn là ông Bạc Hy Lai cũng có liên can. Và phiên xử Vương Lập Quân chỉ nhằm mục đích xác định rõ trách nhiệm liên quan của ông Bí Thư. Theo ông Beza, xin trích bằng cách trưng bày ra rằng luật pháp đã bị bẻ cong vì quyền lợi cá nhân, như vậy sẽ hạ uy tín ông Bạc Hy Lai trước những người ủng hộ ông. Cuối cùng, nhà nghiên cứu Trung Quốc học còn đưa ra kết luận rằng trước thềm Đại hội Đảng Cộng sản lần thứ 18, thời điểm chuyển giao quyền lực trên thượng tầng, xin trích đây cũng là cách để chứng tỏ cho những người ủng hộ Bạc Hy Lai hiểu rằng tốt hơn hết là nên buông xuôi và cũng đừng ủng hộ ông ta nữa. Như vậy, đại hội có thể quyết định khai trừ đảng ông Bạc Hy Lai trước khi giao nộp cho công lý. Thưa quý vị, trong chuyên mục Tạp chí Kinh tế hôm nay, Thanh Hà giới thiệu chủ đề Tai tiếng về gian lận lãi suất liên ngân hàng LIBOR.
Tạp chí Kinh tế. Quả bom LIBOR, đó là cụm từ mà báo chí dùng để nói về vụ tai tiếng tài chính đang bao phủ lên hàng chục tập đoàn ngân hàng thế giới, gian lận trong việc niêm yết lãi suất để có lợi cho các ngân hàng, nhưng lại gây nhiều thiệt hại cho hàng triệu người phải đi vay tín dụng. 4 năm sau khi bị phanh phui, lần này mọi chuyện đã xuất phát từ kinh đô tài chính của châu Âu là London. Tai tiếng thao túng lãi suất liên ngân hàng là bằng chứng cụ thể cho thấy thị trường tài chính quốc tế kể từ sau cơn bão năm 2008 tới nay vẫn chưa được cải thiện. Các hoạt động tài chính vẫn còn rất mờ ám và dựa trên sự gian dối của các ngân hàng. Đầu tháng 7 vừa qua, Thống đốc Ngân hàng Anh Barclays cũng như là Tổng Giám đốc của tập đoàn này đã phải từ chức sau khi nhìn nhận là Ngân hàng Barclays đã thao túng công cụ đo lường các hoạt động tài chính, đó là lãi suất liên ngân hàng còn được gọi là LIBOR, trong thời gian từ năm 2005 đến 2009. Barclays đã đồng ý nộp phạt 453 triệu đô la để thoát khỏi búa rìu pháp lý của Anh Quốc và Hoa Kỳ. Thế nhưng dù có nộp phạt đi chăng nữa thì ban lãnh đạo của Barclays vẫn không khỏi bị truy tố về mặt hình sự. Nhiều ngân hàng lớn khác của thế giới cũng đang trong tầm ngắm của ngành tư pháp. Các tập đoàn tài chính như là Royal Bank of Scotland, Lloyds Bank của Anh hay là Deutsche Bank của Đức, Bank of America hoặc là Citigroup của Mỹ cũng đang bị điều tra. Riêng đối với nước Pháp thì hiện có 2 tập đoàn ngân hàng, đó là Société Générale và Crédit Agricole, thì bị tình nghi là có tham dự vào vụ tai tiếng tài chính được gọi là vụ Liborgate qua lãi suất liên ngân hàng của châu Âu mang tên Euribor. Tại châu Á thì nhiều ngân hàng của Nhật Bản cũng bị dính líu đến xì căng đan Tibor. Ở Hoa Kỳ, Bộ trưởng Tài chính Mỹ ông Timothy Geithner đã bị Quốc hội điều trần vì với tư cách Chủ tịch Ngân hàng Dự trữ New York trước khi ông tham gia thành phần chính phủ. Vào tháng 5 năm 2008, chúng ta đã biết là nhật báo tài chính The Wall Street Journal của Mỹ đã tung ra một kết quả nghiên cứu, theo đó thì một số các ngân hàng quốc tế đã có những cái hành vi gian lận, đề nghị những lãi suất thấp hơn so với thực tế trên thị trường giao dịch ngoại tệ. Thế nhưng khi ấy thì Hiệp hội Ngân hàng Anh đã khẳng định rằng dù ở vào thời điểm khủng hoảng tài chính, hệ thống lãi suất gọi là LIBOR vẫn đáng tin cậy. Chẳng những thế mà nhiều cơ quan hữu trách về thanh tra ngân hàng cũng phản bác tài liệu nghiên cứu của tờ báo Wall Street Journal rằng các ngân hàng không hề có gian lận trong việc niêm yết lãi suất này. 4 năm sau khi mà tình hình kinh tế vẫn còn chưa sáng sủa và cái cuộc khủng hoảng ở tại khu vực đồng euro vẫn đang hoành hành thì lại nổ ra một vụ tai tiếng khác. Trước tiên là việc ngân hàng Barclays của Anh bị các cơ quan hữu trách Anh-Mỹ phạt đến hơn 450 triệu đô la về tội gian lận các lãi suất khai báo gọi là lãi suất LIBOR và Euribor. Sau đó thì là đến lượt hàng loạt các tập đoàn Anh, Mỹ, Nhật cũng bị liên quan. Thế thì lãi suất LIBOR là gì và các cái ngân hàng đã thao túng cái công cụ tài chính này ra sao để trục lợi? chuyên gia kinh tế Nguyễn Xuân Nghĩa lần lượt trả lời các câu hỏi trên. Dạ, xin thân chào anh Nguyễn Xuân Nghĩa. Thưa anh, cái tai tiếng tài chính mà đang nổi cộm lên từ đầu mùa hè năm nay đó, cụ thể thì vụ việc nó như thế nào ạ?
Dạ, thưa, tôi nghĩ đây là một cái hồ sơ khá chuyên môn, cho nên tôi xin phép phải đi từng bước một. Trước hết, thưa cô, thì trên các cái thị trường đầu tư tài chính, người ta phát minh ra nhiều cái khí cụ đầu tư ngày càng tinh vi hơn qua cái việc mua bán lời hứa trong tương lai, như là sẽ mua một tờ giấy nợ hoặc là một số ngoại tệ trị giá ngần này tiền trong một cái kỳ hạn nhất định nào đó. Thế thì đến thời hạn mà phân lời của cái giấy nợ hoặc là cái hối suất của ngoại tệ lại cao hơn hay thấp hơn dự tính đó, thì người đầu tư có thể có lời lớn và cái đối tác ở đầu bên kia đó thì bị lỗ nặng. Hay nôm na ta có thể nghĩ đến cái việc đánh cá hoặc là đánh cược về những gì sẽ xảy ra sau này, như là phân lời trái phiếu, lãi suất tín dụng hay là hối suất hoặc là tỷ giá ngoại tệ đó. Thế thì chức năng của cái loại hình đầu tư đó, đó là san sẻ và giảm thiểu rủi ro trên thị trường. Và thực tế đó là đầu cơ, tức là đầu tư với mức lời cao mà rủi ro lớn. Và cái khối lượng giao dịch trong cái thị trường đầu tư này thực tế nó lên đến mấy trăm ngàn tỷ đô la, chứ không ít. Cho nên cũng thu hút các cái ngân hàng nhảy vào để kiếm lời hoặc là để phòng ngừa rủi ro trong cái kiểu đầu tư, theo cái kiểu là đóng chốt ở hai đầu. Thì trong cái thị trường đầu tư rắc rối ấy đó, thì nó có một cái loại mà tôi dùng chữ gọi là biến phiếu hoặc là derivative, nói theo tiếng Pháp đó, là các cái khí cụ đầu tư mà giá trị của nó biến thái từ một cái thông số chưa biết trước, thí dụ như là lãi suất hay là hối suất chẳng hạn. Thế thì bây giờ mình mới nói cái chuyện gọi là LIBOR hay là LIBOR, nói theo tiếng Pháp. Năm 1984 thì các ngân hàng của Anh mới thấy cái nhu cầu là nên tiêu chuẩn hóa cách tính lãi suất trên một cái cơ sở tương đối thống nhất, vì điều ấy nó có lợi cho cái sự giao dịch của các ngân hàng trong cái nghiệp vụ đầu tư. Và từ nỗ lực đó và có phối hợp với lại ngân hàng trung ương của Anh Quốc, người ta tiến tới cái việc là thiết lập cái hệ thống lãi suất gọi là LIBOR, và viết tắt từ cái chữ gọi là lãi suất liên ngân hàng của Anh Quốc.
Như anh vừa trình bày thì đây là một cái sáng kiến của các cái ngân hàng tư nhân Anh Quốc, và họ có tham khảo với lại ngân hàng trung ương của Anh, chứ không phải là một cái quyết định của phía chính quyền London.
Dạ thưa, cái câu hỏi của cô nó rất có ý nghĩa đó, vì trong cái nền kinh tế tự do thì các cái hiệp hội tư doanh đó họ có thể định ra những cái quy ước giao dịch với nhau, miễn là phải minh bạch và bình đẳng mà những người tham gia đó cùng chấp nhận. Thế thì chính quyền có cái nhiệm vụ tìm hiểu và xác định giá trị của các cái quy ước đó, rồi kiểm soát cái sự thi hành để bảo vệ quyền lợi của công chúng và cái sự ổn định của thị trường. Tôi là chính quyền cũng nhất thiết là cái cơ chế duy nhất có quyền ban hành cái quy ước sinh hoạt cho thị trường. Thế thì trở lại chuyện cái lãi suất LIBOR, thì đấy là tác phẩm của Hiệp hội Ngân hàng Anh Quốc. Và cái hiệp hội này đó, nó là một cái tổ chức có uy tín, được thành lập từ năm 1919. Ngày nay đã có thành viên là 250 ngân hàng Anh, hoạt động tại gần 200 quốc gia trên thế giới. Thế thì sau 2 năm thử nghiệm, thì từ đầu năm 1986, hiệp hội này mới lập ra cái hệ thống lãi suất LIBOR. Nói cho dễ hiểu thì đây là cái lãi suất nền tảng hay là lãi suất chuẩn mà các ngân hàng dùng để tính như là phí tổn cơ bản của nghiệp vụ tài trợ. Trên nguyên tắc thì mỗi ngày đã hiệp hội tính ra các cái lãi suất của 10 loại ngoại tệ thông dụng cho 15 thứ mà hạn kỳ đi vay đã đi từ ngắn nhất là qua đêm cho đến dài nhất là một năm. Rồi đúng 11 giờ rưỡi giờ London đó, thì mới gửi qua cho hãng tin thông dân Reuters phổ biến cho thế giới. Và căn cứ trên cái lãi suất chuẩn này đó, các ngân hàng trên thế giới mới tính ra những cái lãi suất khác cho các cái nghiệp vụ tài trợ khác. Như là lãi suất LIBOR đó là trở thành tiêu chuẩn tham chiếu cho các cái thị trường tài chính, và xuất xứ của các cái loại lãi suất hay là phân lời của các nước, và đó là một cái thước đo cho tính toán kinh doanh và chi phối rất mạnh thị trường đầu tư biến phiếu như là chúng ta vừa mới trình bày đó thưa cô.
Bây giờ thì người ta mới thấy được rằng là cái thước đo lường đó thực sự ra là không đáng tin cậy. Thế vì sao mà từ tháng 5 năm 2008 tới nay đó, bây giờ cái câu chuyện nó mới lại được bùng nổ ra nữa thưa anh?
Dạ thưa, bây giờ thì chúng ta mới bắt đầu đi qua cái phần chi tiết kỹ thuật của cái cách tính này. Thì may ra thì mình mới hiểu được cái sự thể tại sao của cái câu hỏi đó thưa cô. Chuyện nó khá rắc rối. Tức là hàng ngày đó thì có 16 ngân hàng tại London, trong đó có ngân hàng của Mỹ nữa, thông báo cho Thomson Reuters biết rằng đây là lãi suất mà họ chủ tính sẽ trả cho các cái nghiệp vụ đi vay từ cái loại ngắn hạn trong một ngày rồi cho đến lại một năm. Thế thì Thomson Reuters mới bèn công bố bốn cái lãi suất thấp nhất và bốn cái lãi suất cao nhất của cái nhóm ngân hàng này và cái số trung bình của tám cái lãi suất còn lại. Thì cái con số trung bình ấy mới được dùng làm chuẩn để tính ra cỡ 150 thứ lãi suất khác nhau của các cái thị trường trên thế giới. Và cái chi tiết nên chú ý ở đây đó thưa cô, là lãi suất mà được ngân hàng thông báo đó chỉ là tiền lời mà các cái ngân hàng đó họ trù tính sẽ trả, chứ không phải là tiền lời mà họ thực tế đã trả. Nói cách khác ở đây chỉ là dự tính hoặc ước tính mà thôi. Thế thì trong mấy chục năm liền, cái lối tính đó, đó thường nó cũng khá gần với thực tế nên được mọi nơi kể cả các chính quyền chấp nhận để tính ra tiền lời của họ. Thí dụ như phân lời về công khu phiếu chẳng hạn. Nhưng mà đôi khi cái lối ước tính ấy đó, nó chỉ là ước đoán hay là thậm chí là dàn xếp và dàn xếp với dàn ý. Thì cái chuyện đôi khi đó nó đã xảy ra trong cái vụ khủng hoảng tài chính năm 2008. Khi ấy là thế giới có lo sợ cái nạn ách tắc tín dụng và cạn kiệt thanh khoản, và thị trường liên ngân hàng, tức là giao dịch gọi là cho vay giữa các cái ngân hàng với nhau đó, thực tế đã bị đông lạnh, thì các ngân hàng hết dám cho nhau vay dù với bất cứ lãi suất nào. Như vậy đó, thì khi đó làm gì có một cái lãi suất nền, thì con số họ đưa ra đó chỉ là hư cấu mà vẫn cứ được công bố như thường. Vì nếu mà không có một cái kim chỉ nam đó thì người ta không biết là nên chạy theo hướng nào cả. Thế thì thực tế đó, nhiều ngân hàng đã đưa ra lãi suất thấp để chứng tỏ rằng tình hình kinh doanh của họ vẫn còn khả quan. Có ngân hàng thì lại đưa ra cái lãi suất cao hơn, có thể vì nghĩ đến cái việc có khi khai thuế thấp hơn sau này. Và Hiệp hội Ngân hàng của Anh không thể không biết về cái sự thể đó.
Thế thì các cái ngân hàng trung ương hay là các cái cơ quan hữu trách của Anh, của Mỹ có biết được cái điều đó hay không ạ?
Dạ thưa, bây giờ mà nhìn lại thì người ta thấy rằng các cơ quan hữu trách tại Anh và tại Mỹ đều có biết cả. Năm đó thì chính cái Hiệp hội Ngân hàng Anh đã có thông báo cho cái cơ quan thanh tra tài chính của Anh rằng họ có gặp vấn đề trong cái việc ấn định lãi suất. Và ông Tổng trưởng Tài chính Mỹ ngày nay đó là ông Tim Geithner đó, khi ấy là chủ tịch của Ngân hàng Liên bang New York, với cái trách nhiệm là kiểm tra các ngân hàng Mỹ và tại Wall Street, hiển nhiên là cũng biết, vì ông ta đã gửi thư cho các cơ quan thanh tra, cho cái cơ quan thanh tra tài chính Anh với đề nghị là cải tiến cái cách tính lãi suất này. Thế thì bây giờ đó mọi người cứ làm như là bị bất ngờ, chứ khi đó thì các định chế có thẩm quyền như là Quỹ tiền tệ quốc tế, Ngân hàng Thanh toán quốc tế hoặc là các cái cơ quan mà tôi vừa mới kể trên, họ đều biết như vậy nhưng mà họ còn phản bác cái kết quả nghiên cứu của cái tờ Wall Street Journal và nói rằng là cái cách tính lãi suất Libor đó thật ra vẫn còn thích hợp. Chúng ta không nên quên rằng khi ấy cả thế giới đang bị một cái trận bão tài chính. Nếu mà giới hữu trách lại còn chi hô rằng ở nơi kia đó là bị sạt lở hay là gọi là bị bay mất nóc ở trong cái thị trường Libor đó, thì họ chỉ gây thêm hốt hoảng cho thị trường thôi. Nên có lẽ mọi người đều cứ nín thinh. Bây giờ ngày nay đó thì mọi người mới lại đùng đùng đổ lỗi cho nhau và các chính khách lại có cơ hội đàn hạc hoặc là can thiệp để chứng tỏ rằng là họ có ưu lo cho dân chúng. Và tôi nghĩ rằng là đây nó cũng là một cái hài kịch khá phi lý.
Anh đã đưa ra một cái nhận xét với nhiều cái nghịch lý. Thứ nhất đó là cái việc ước tính lãi suất liên ngân hàng ấy đó thực sự là có mờ ám. Và thứ hai là các cái cơ quan mà có cái trách nhiệm để kiểm soát thì họ có biết mà họ lại không làm gì. Và thứ ba đó là bây giờ thì mọi người mới bắt đầu đổ lỗi cho nhau.
Tôi có thưa ngay từ đầu rằng cái chuyện này nó rất phức tạp nên phải mình đi từng bước thì mới hiểu nổi đó thưa cô. Thứ hết là về nguyên tắc đó. Thì các thị trường cần có một chỉ số hay là một cái dấu mốc tài chính làm cơ sở cho những tính toán về đầu tư hay là tài trợ. Thứ hai đó là về phương pháp để thì cái chỉ số hay là cái lãi suất đó chẳng hạn phải xuất phát từ các cái ngân hàng, tức là những tác nhân của hoạt động tài chính trên thị trường, chứ không thể là từ một cái định chế tài chính trung ương nào đó của trên thế giới mà nằm bên ngoài thị trường. Thứ ba đó là về cái thủ tục để ước tính ra cái lãi suất đó thì người ta cần có sự minh bạch, là cái điều thực tế không hề có trong cái cách tìm ra cái lãi suất lây vực, và đấy mới là vấn đề. Và sở dĩ như vậy đó, và đây là cái chuyện đáng quan tâm nhất khi người ta nghĩ đến cái giải pháp cải thiện đó, là vì các cái ngân hàng hay là giới điều hành gọi là mấy ông chủ ngân hàng ở trên cùng đó, rất khó tìm ra con số thật trong cái hoàn cảnh hỗn mang của cái vụ khủng hoảng vào năm 2008, và họ càng khó cấp bách chọn ra một con số để có thể làm cơ sở tài chính. Những cái con số mà có thể làm cho cái cơ sở tài chính của họ bị sạt nghiệp và chính họ bị mất việc. Vì thế mà trong cái khung cảnh thiếu minh bạch của cái thủ tục tính toán và cái đầy biến động của thị trường, người ta rất dễ gặp cái nạn gọi là dàn xếp với dàn ý đó thưa cô.
Xin anh một câu hỏi chót. Thế thì làm sao mà các cơ quan hữu trách cũng như là các ngân hàng đó có thể cải cách được cái hệ thống tài chính đó thưa anh?
Tôi thiền nghĩ rằng cái yếu tố then chốt ở đây là sự minh bạch rõ ràng để mọi người cùng có thông tin giống như nhau để mà tính toán một cách bình đẳng, không một ai, người đi vay hoặc là người cho vay chẳng hạn lại có thể thụ lợi bất chính. Thứ hai đó là khi mà tính toán như vậy thì người ta phải nghĩ đến cái trường hợp thực tế là ở giữa cơn khủng hoảng thì thà rằng có một con số mơ hồ thiếu chính xác còn hơn chẳng có một chỉ số nào cả. Đây là trong cơn bão tố người ta vẫn cần có một cái neo. Nhưng mà làm sao mà đảm bảo rằng cái neo đó nó không cứu riêng một cái ngân hàng mà lại nhận chìm những cái người khác xuống nước. Thành ra các cái định chế có trách nhiệm để sẽ phải tìm ra cái giải pháp thực tế cho cái nhu cầu này. Nhưng mà cái điều tai hại nhất là họ lại nhân đó mà trăng thêm một cái tấm lưới cứng ngắc để đó buộc tất cả các ngân hàng vào với nhau. Tưởng nghĩa là nhà nước lại can thiệp và bó chặt lại thị trường. Cái vấn đề căn bản là thưa cô là phải có một cái hệ thống pháp quyền và luật lệ minh bạch và bình đẳng cho mọi người trong cuộc, với những cái quy định rõ ràng về các cái biện pháp chế tài hay trừng phạt khi mà có vi phạm. Và đây là một cái nhu cầu nó rất phức tạp và căn bản của việc định ra cái luật chơi rõ ràng. Chứ còn bây giờ đó nó có truy tố hay là trừng phạt một vài ngân hàng mà chưa cải cách được cái thủ tục và phương pháp thì vẫn chẳng giải quyết được vấn đề.
Thưa anh Nguyễn Xuân Nghĩa, cái buổi phỏng vấn ngày hôm nay đã dài, chúng ta xin tạm ngưng cái tạp chí ở đây. Trong kỳ tới đó thì chúng ta sẽ cùng tìm hiểu thêm về những cái sản phẩm tài chính phức tạp và có cái tính rủi ro cao mà các cái ngân hàng đã thường sử dụng để dễ kiếm lời. Xin cảm ơn anh Nguyễn Xuân Nghĩa và xin hẹn anh vào kỳ tới.
Và bây giờ, mời quý khán giả và các bạn thưởng thức nhạc phẩm How Deep Is Your Love của ban Tamkai BG, phiên bản 2007. Theo dõi xong chương trình phát thanh Việt ngữ đài RFI, ngày mai sau bản tin thời sự, phần 2 của chương trình sẽ được tiếp nối với một điểm báo và tạp chí đặc biệt về cải lương. Lê Phước sẽ nói về Ngọc Dầu, viên kỳ ngọc của sân khấu cải lương. Chúng tôi xin cảm ơn quý thính giả đã theo dõi chương trình. Hẹn gặp lại quý vị vào ngày mai trên các băng tần thường lệ.